về sự khác nhau giữa mơ ước và sự phát nguyện. Câu chuyện đó liên hệ đến cuộc đời của hoàng tử Nang Đà, anh em bà con với Như Lai Thế Tôn. Cái ngày ông lên xe hoa với một người tình rất đẹp, làm sao xuyến coi lòng ông. Nỗi hạnh phúc lớn nhất là được kết hôn với người ông thương. Như Lai Thế Tôn đã có mặt trong lễ cưới ngày hôm đó. Như Lai Thế Tôn đã cầm chiếc bát khắc thực của ngài đặt lên bàn tay của Thái tử Nang Đà. Và theo truyền thống và phong tục của người Ấn Độ đó, khi người gia trưởng trong gia đình của mình giao cho mình một cái vật gì thì người đó phải cầm cho đến lúc nào cái người giao cầm lại thì thôi. Như Lai Thế Tôn giao xong rồi ngài cắt cớ cứ đi, không hề nói, không hề rằng, không hề giải thích. Ngài cứ đi, Nang Đà đi theo. Đi riết rồi đó thì nhìn lại đó là thấy ngài đã tới tịnh xá nơi ngài đang tu tập. Nang Đà hoảng hốt quá, cầm cái bát đệ xuống nói là: bạch Như Lai Thế Tôn, con đâu muốn tu, con không muốn vô chùa, ngài hãy cho con về, bởi vì tăng nương đang chờ con. Ngày nay là ngày trăng mặt của con, hạnh phúc nhất trong cuộc đời con, xin ngài cho phép con được hưởng những hạnh phúc ái ăn của cuộc đời. Như Lai Thế Tôn đã dẫn dụ cho ông, bởi vì mục đích của Như Lai Thế Tôn là muốn ông chọn một con đường khác. Cái gia tài của dòng họ Sakya đó, sau khi Như Lai Thế Tôn xuất gia đi tu, lẽ ra nó trở về quyền thừa kế của La Hầu La, con ruột của ngài. Nhưng Như Lai Thế Tôn đã trao cho La Hầu La gia tài tâm linh, cho nên là vua Tịnh Phạn không có người kế ngôi. Ông phải tìm những người hoàng tử của bên cô, bên cậu, bên dì, bên chú, bên bác. Rồi Nang Đà cũng được đi tu, nhiều hoàng tử khác cũng đi tu. Cuối cùng Ma Na phải làm công việc đó để thay thế ngôi vị của vua. Thì Nang Đà là muốn là mình kế ngôi vua nhưng mà không được, vì Như Lai Thế Tôn nhìn thấy ở trong chất lượng nội tâm của vị này đó có nhiều cái có thể sau này làm đạo được, cho nên phải phương tiện để quá độ ông, giúp cho ông trở thành một nhân vật siêu phàm thông qua sự phát nguyện. Dĩ nhiên cái lúc đầu đó nó bắt nguồn từ một ước nguyện. Như Lai Thế Tôn đã tạo ra những loại thần biến phép màu để cho ông du hoạn hai cảnh giới khác nhau. Đầu tiên là cho ông du hoạn cái cảnh giới rất là xấu, xấu đau, xấu đớn. Hình ảnh con người, các loài động vật ở đây làm cho ông ta cảm thấy một lần rồi là ớn tởn da gà, không muốn nhìn lần thứ hai. Và Như Lai Thế Tôn hỏi ông rằng là so sánh giữa tăng nương của con và những người nữ của cảnh giới này cũng như là các loài cái của cảnh giới này thì con thấy như thế nào? Nang Đà trả lời đó, chắc chắn rằng là tăng nương của con là đẹp tuyệt trần, còn những người nữ và những phái nữ hay là giới nữ đó mà con gặp ở trong cảnh giới vừa qua đó là xấu đau, xấu đớn, là cho con không thể nào có cảm giác gọi là có thể sống cô đơn một mình khi thiếu nàng. Như Lai Thế Tôn tạo một thần biến thứ hai cho Nang Đà có dịp du hoạn cảnh giới của các cõi trời. Dĩ nhiên nó là các hành tinh có sự sống của con người. Ở đây đó, chiều cao, vóc dáng, hình thù, nhan sắc, nước da đẹp tuyệt vời, đẹp gấp nhiều lần so với tăng nương của Nang Đà. Ông ta mê mẩn các sắc đẹp đó và ông ta nói là: xin Như Lai Thế Tôn hãy cho con ở lại đây, cho con lập gia đình tại đây, con không còn muốn trở về dương gian để ở với tăng nữ của con nữa, bởi vì tăng nữ của con so với những tiên nữ này đó, không bằng một phần nào cả. Như Lai Thế Tôn mới nói: ta hứa với con với một điều kiện, con phải tu tập chứng đắc đó, thì ta sẽ giao hết gia tài này cho con quyền kế thừa, lấy chẳng những là một tiên nữ mà còn nhiều tiên nữ theo sự lựa chọn ưu muốn của con. Nàng Đà mừng quá trời quá đất, trở về tu tập ngày và đêm thiền quán hành trì, đến độ đó là các bạn đồng tu cảm thấy khó chịu vô cùng. Người ta mới nói với nhau rằng là cái ông Nang Đà Thái tử kia tưởng đâu tu hành ngon lành, tu để lấy vợ thôi, tu để lấy các tiên nữ, tu để được làm là cái người hưởng thụ trên các cung trời. Ông ta nghe lời ta quán đó khó chịu vô cùng, cảm thấy là muốn độn thổ, muốn trốn đi khỏi tỉnh xá. Và đi tới đâu người ta cũng kêu tên lên là Nang Đà là người ham gái, Nang Đà là người tu chỉ muốn được các tiên nữ. Ông ta hoảng hốt quá, lúc đó ông ta phải tìm đến Đức Phật để cầu cứu. Vì là Thế Tôn mới dạy ông ta về phương pháp chuyển hóa cảm xúc. Cái nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc là làm thế nào đó để cho dòng cảm xúc của con người đó trở nên bình đẳng hóa trước giới tính nữ và nam. Cái nhu cầu của tình yêu đó nó có chất liệu và ít nhiều gắn liền với các hoạt động của tính dục, và thiếu nó đó thì bản chất của tình yêu khó thể được tồn tại lâu dài ngoài những tình yêu lý tưởng. Vì là Thế Tôn đã dạy cho Nang Đà quán sát và nhìn thấy được cái hệ lụy của năng lượng tính dục gắn liền với bản chất của tình yêu, tạo ra sự phân tranh thích và không thích. Và từ đó đã dạy cho ông cái phương pháp để huấn luyện và thực tập làm thế nào để cho tâm của ông vững dưng trước giới tính nữ và nam. Nhìn thấy con người chỉ là một đối tượng, không còn đó là người nam, không còn đó là người nữ. Phương pháp thực tập này rất đơn giản ở chỗ đó là không nhìn thấy tướng chung và tướng riêng của đối tượng mình quan sát. Thông thường khi chúng ta quan sát một con người đó, đầu tiên chúng ta quan sát cái tướng trạng chung nhất, cái đặc điểm chung nhất của một giống loài. Chẳng hạn như người Việt Nam á, thì da vàng mũi tẹt, lùn lùn bé bé giống vậy thôi, phải không ạ? Còn người phương Tây đó thì da trắng, nước mặt tươi vui, tướng tá đẹp và bảnh trai hơn là những người da vàng của chúng ta. Nó có những cái cộng nghiệp, nó có những cái tướng chung, và cái đó được xem là đặc điểm của chủng loại. Cái mà con người dẫn tới hấp dẫn tính dục và hấp dẫn tình yêu, nó không nằm ở trên tướng chung đó nhiều, nó nằm rất ít. Đặc biệt như là người Ấn Độ, nhất là phụ nữ, không bao giờ muốn làm hôn thú với những người không phải là người Ấn Độ. Cho nên tăng ni Việt Nam đi du học ở Ấn Độ là an tâm, đi 10 về 10, đi 100 về 100. Còn đi Mỹ đó thì đi 10 về 23. Đó là một sự thật. Bởi vì họ không bao giờ đặt một quan niệm thích thú gì đối với đặc điểm chung của những người khác với dòng tộc của Ấn Độ. Cái đó, đó là một phần tu tập tổng quát. Thì cái không đặt tướng chung lên con người sẽ giúp cho hành giả đó tránh được sự phân biệt giữa nữ và nam. Chúng ta chỉ có quan sát đây là một con người có hai mắt, một đầu, một lỗ mũi, hai tay, hai chân. Sự vận hành đi đứng của người đó là chỉ là sự đi đứng, nằm ngồi thôi. Bên cạnh đó, chúng ta không chèn theo bất cứ một ý niệm nhận thức rằng đây là tướng đi đặc biệt hay là tướng đi không đặc biệt, đây là tướng đi hùng dũng hay là tướng đi yếu điệu, hoàn toàn không có. Cái đặc điểm chung đó nó chấm dứt tại đây. Cái thứ hai nữa là hành giả cần phải quán chiếu tu tập vào cái tướng riêng, và cái tướng riêng đó mới tạo ra sự gút mắt của chấp trước. Tình yêu phát sinh từ những cái tướng riêng, từ những cái nét riêng của từng con người. Chẳng hạn như là chiếc răng khểnh của phụ nữ Việt Nam, hay là chiếc má đồng tiền nũng nịu, hay là sống mũi dọc dừa, cặp mắt bồ câu, tiếng nói ngọt ngào, tướng đi tha thước, mái tóc thề chảy dài trên đôi vai, vân vân. Tất cả những tướng riêng đó là cái mà có thể thu hút giới tính và thu hút tình yêu lớn nhất ở con người. Như là Thế Tôn dạy là khi mà hành giả tiếp xúc với những người khác phái đó, không để cho tâm thể hiện qua các giác quan của con mắt, của lỗ tai, của lỗ mũi, của cái miệng, của sự xúc chạm và ý niệm hóa thiết lập lên để hình dung ra những cái mà mình thích hay là không thích, thì lúc đó hành giả sẽ vượt qua được cái thói quen của tình yêu, thói quen của tính dục, thói quen của dẫn đến hôn nhân giữa hai bên. Và nhờ thực tập phương pháp như vậy, Nang Đà đã trở thành một người chứng đắc. Trước khi ông ta chứng đắc đó, và nỗi khổ đau cùng cực của ông ta là bị mang tiếng là đi tu chỉ vì cưới những thiên nữ đó, đã làm cho ông ta đầu tiên nó phải đến Đức Phật để mong Ngài dạy cho phương pháp. Sau khi thực tập phương pháp rồi thì ông phát nguyện rất lớn là tôi tu tập chỉ vì một mục đích duy nhất là giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Không phải để làm vua, không phải là để kế ngôi vua, cũng không phải là để hưởng thụ các lạc thú của thiên cung. hay là lạc thú ở bất cứ một cảnh giới nào, mà chỉ để làm Phật, chỉ để giác ngộ thôi. Ông ta đã nêu quyết tâm đó, mặc dầu không ai tin quyết tâm này. Bởi vì khi trở về, ông ta đã tuyên bố rằng tôi tu tập để tôi được sanh về cõi trời. Thế điều đó đã làm cho ông ta có một thái độ dửng dưng trước những lời khen và tiếng chê, trước những điều thị và phi, trước những cái bất như ý. Và nhờ đó trạng thái tỉnh tại đã được thiết lập, và ông ta đã thực tập và tu thành công. Cho nên sự phát nguyện là một trong những năng lực rất quan trọng để đẩy con người về phía trước, đặt con người đúng vào trong quỹ đạo cần thiết. Và sự đi trên quỹ đạo cần thiết đó để giúp cho con người đạt được những giá trị cần đạt trong cuộc đời. Cho nên là các hành giả Phật tử cần phải phát nguyện nhiều, bỏ cầu nguyện đi. Phát nguyện để mang ý nghĩa và tấm lòng của vị tha, còn cầu nguyện phần lớn chỉ mang chất liệu và tấm lòng của vị kỷ thôi. Và hai con đường có hai giá trị khác nhau, dẫn đến hai tác dụng khác nhau trong cuộc đời. Một bên đó, lòng vị kỷ dẫn đến nỗi sợ hãi, một bên lòng vị tha dẫn đến lòng hân hoan, tùy hỷ, rộng lượng, tha thứ, bao dung, hiểu biết, chở che. Giá trị của chúng khác nhau liều lắm. Cho nên không dạy gì mà chúng ta chọn cho bản thân mình và những người thân của mình giá trị của lòng vị kỷ thông qua sự nguyện ước bình thường, như là nan đà trước khi giác ngộ, nguyện tu tập để có được phước báo của cõi trời, lấy được những tiên nữ đẹp để hưởng thụ phúc lạc đó. Mà chúng ta hãy nêu một sự phát nguyện tu tập để chúng ta mang lại an lạc hạnh phúc cho bản thân mình và cho những người khác. Nếu quý vị nào có thắc mắc và muốn trao đổi thì xin quý vị nêu câu hỏi. Dạ.
Cảm ơn.